À, tức là ngay đó mà không thêm cái gì khác nữa hết. Chứ còn có thế nào thì tức là sao? Đó, có thế nào tức là hết độc thoát rồi. À, nhưng mà khi Ngài đáp là 0203, tức là Ngài muốn chỉ gì? Ngài muốn chỉ ra con đường đó rồi chứ gì, thấy không? Cho nên ông Tăng này, ông nói vậy, như vậy thì trước mắt có đường rồi, thấy không? À, vậy thì có cho học nhân tiến tới trước hay không? Rồi thấy ông Tăng này cũng gớm, thấy không? Nghĩa là Ngài nói 0203, tức là Ngài chấp nhận là có đường rồi, thấy không? Như vậy thì có cho học nhân tiến tới hay không? À, Ngài Sư bảo, thế ấy tức là ngàn dặm muôn dặm rồi. À, chỗ này đó. Như vậy, ông hỏi vậy ra là ngàn dặm muôn dặm rồi. Vừa nghĩ tiến tới là sao? Đó, vừa nghĩ tiến tới là tức là mất mình rồi, tức là ngàn dặm muôn dặm rồi. Vậy đấy. Cho nên giới thiền sư là không có kiểu mà trả lời theo chữ nghĩa, nhắm thẳng ngay chỗ chân thật đó mà nói thôi. Bởi vì đã ngay trước mắt, thì như vậy á, thì nhận thì liền nhận ngay thôi, chứ còn không cho mình hỏi tới hỏi lui, phải không? Đã thấy ngay trước mắt rồi mà còn hỏi tới hỏi lui thì sao? Thì ngàn dặm muôn dặm thôi, phải không? Nà, cho nên đó là phải thấy được cái ý của Ngài trả lời là như vậy. Giờ ông Tăng Giác hỏi, thế nào là việc tỳ lô hướng thượng? Tỳ lô tức là chỉ cho pháp thanh, tức là việc hướng thượng pháp thanh á. Sư đáp, lão Tăng ở dưới gốc chân ông. Thì ông Tăng thưa, hòa thượng vì sao ở dưới gốc chân học nhân? Sư bảo, ông vốn là chẳng biết có việc hướng thượng. Hỏi thế nào là cái việc tỳ lô hướng thượng? À, thì quý vị thấy ngay câu hỏi đó là sao nữa rồi. À, thế nào là việc tỳ lô hướng thượng? Tỳ lô tức là pháp thân. Thì vậy, đã là pháp thân, thì còn hướng lên đâu nữa? Ông hỏi là cái việc hướng lên pháp thân, thấy không? Nhưng mà đã là pháp thân rồi, thì còn hướng lên đâu nữa đây? À, cho nên Sư đáp là lão Tăng ở dưới gốc chân ông, nghe là sao? Là ông muốn thấy, nhìn trở lại, ông nhìn trở lại là chính ông đó là ông thấy. Chứ còn muốn, ông nghĩ là hướng thượng đó là muốn hướng lên đâu đó là cận đi xa. Lão Tăng ngay dưới gốc chân ông đó. Nhưng mà nếu mà cái người lanh lợi thì ngay đó là khéo nhận rồi. Nhưng ông Tăng còn chưa chịu nữa. Hòa thượng vì sao ở dưới gốc chân học nhân? Tức là coi sao? Cũng còn hỏi lại nữa. Phải không? Ngài đã bảo là lão Tăng ở dưới gốc chân ông. Thì nếu mà người khéo thì sao? Thì cứ nhìn xuống ngay đó thì xong thôi. Nghĩa là mình không lo nhìn xuống đi, mà cứ lo hỏi tại sao. Tại sao là đâu có quan trọng. Cứ quan trọng là nhìn xuống đâu, tao thấy ngay thì xong thôi. Còn hỏi tại sao chi nữa. À, cho nên Sư bảo ông hỏi như vậy đó là ông vốn chẳng biết có việc hướng thượng. Nói với ông vậy rồi ông còn hỏi tới hỏi lui. Cho nên đó giống cũng như là, đây giống như là cơm dọn sẵn rồi mà không chịu ăn, cứ là hỏi hoài. Phải không? Đã bảo dưới gốc chân ông rồi, mà còn hỏi tại sao nữa. À, thì vậy giống như cơm dọn sẵn rồi, còn hỏi tại sao hoài, không chịu ăn. Cho nên đó gọi là giống như mình á, luôn luôn cái lẩn quẩn. Cái lẩn quẩn hỏi han hoài, mà không chịu tự ngó lại. Tự ngó lại là xong thôi, mà cứ lẩn quẩn hỏi hoài. Là con Tăng khác hỏi, vậy chứ thế nào là khế hợp nhau? Thì Sư bảo, chính ông chẳng khế hợp nhau. Thì ông Tăng thưa, thế nào là chẳng khế hợp nhau? Sư bảo là trước câu biện lấy. Trước câu biện lấy. Là hỏi là hỏi thế nào là khế hợp. Vậy là thế nào là khế hợp nhau đây? Vậy thấy, sao trả lời? Làm sao mà khế hợp, thế nào là khế hợp? Sư bảo chính ông chẳng khế hợp. Vừa khỏi hỏi, mình vừa khởi hỏi đó là hết khế hợp rồi. Ngay trong đó mà đã khởi hỏi, tức là động niệm rồi là hết khế hợp rồi. Cho nên gọi là mình đang sống ở trong cái bình đẳng, đang sống trong cái vô niệm. Khởi hỏi tức là sao là có niệm, mà có niệm là hết khế hợp rồi. Cho nên đang ở trong bình đẳng mà khởi hỏi thì liền thành sai biệt, mà sai biệt thì hết khế hợp. Giọng Tăng thưa, vậy thế nào là chẳng khế hợp? Sư đáp là trước câu biện lấy. Nó phải thấy lại trước câu nói đó, tự tự rõ liền. Nó phải thấy lại trước khi nói, trước câu nói. Nhưng mà nói vậy đó là mình nhiều khi mình cũng còn mắc kẹt. Mắc kẹt hai bên, họp chẳng họp. Cho nên đây là phải thấy được, để vượt qua hai bên họp chẳng họp đó, thì tự nó rõ liền. Còn ông còn nghĩ họp chẳng họp đó là trái ngay rồi. Tức là muốn hỏi kế họp là ông còn còn kẹt trong họp chẳng họp, thấy không? Mà còn kẹt hai bên họp chẳng họp đó thì ngay đó là trái rồi. Rồi ông tăng khác hỏi, thế nào là ý đích xác của hòa thượng? Thì sư bảo, thôi thôi chẳng nên nói, pháp ta diệu có nghĩ, tức là dẫn trong kinh Pháp Hoa. Nên là kinh Pháp Hoa, khi mà ngài Xá Lợi Phất mà tỉnh Phật mà nói kinh Pháp Hoa đó, tỉnh ba lần, nhưng mà Phật cũng ba lần, ngài bảo thôi thôi chẳng nên nói, pháp ta diệu có nghĩ. Vậy thế nào là ý đích xác? Hỏi là ý đích xác của hòa thượng, phải không? Nhưng mà mình vừa nghĩ ngợi là sao? Hết đích xác rồi. Hỏi ý đích xác mà vừa nghĩ ngợi, nghĩ để hỏi. Cho nên vừa nghĩ thì tức là hết đích xác rồi. Bởi vì mình hỏi thế nào tức là sao? Tức là mình muốn hiểu nó, phải không? Hỏi thế nào tức là muốn hiểu nó. Mà hiểu nó rồi tức là hết thành đích xác rồi. Tức là nó thành cái bị hiểu rồi. Cho nên sư bảo là thôi thôi chẳng nên nói, pháp ta diệu có nghĩ. Đã là đích xác rồi thì còn nói gì nữa? Quý vị thấy đã là đích xác rồi thì còn nói gì nữa đây? Mình thấy câu hỏi là phải thấy được ngay cho đó liền. Cho nên ngài Đức Sơn có một lần ngài thượng đường, ngài thượng đường cái thì ngài bảo hỏi á thì tức có lỗi, hỏi là có lỗi, còn chẳng hỏi á thì là trái. Nghĩa là vừa hỏi là có lỗi rồi, mà không hỏi thì là trái. Tự vừa biết làm sao đây? Cho nên là ngay đó là có vị tăng bước ra lễ bái. Thì vừa lễ bái thì sư liền đánh thì ông tăng thưa, con mới lễ bái thì vì sao hòa thượng đánh con? Sư bảo đợi ông mở miệng làm sao kịp. Đó, đợi ông mà mở miệng thì làm sao kịp. Cho nên chỗ đó thấy phải thấy ngay thôi. Cho nên đó là muốn gạn, vì hỏi á thì có lỗi rồi, không hỏi thì trái, thì ông làm sao? Cho nên ông vừa suy nghĩ, mở miệng tức là suy nghĩ để đáp, mà vừa suy nghĩ thì sao? Thì nó kẹt ngay hai bên đó liền. Cho nên ngay đó là muốn mình nhận là phải nhận ngay chỗ đó liền, chứ không có qua cái suy nghĩ, không qua trung gian. Cho nên là đó là cái khéo ngài, vừa lễ bái là ngài đánh liền để mà muốn đánh thức ông. Cho nên nó là đợi ông mở miệng là sao kịp. Mở miệng rồi tất nhiên là thành niệm rồi. Rồi có ông tăng khác hỏi, khi mà lặng trong bật dấu thì thế nào? Tức là khi mà lặng trong bật dấu vết thì thế nào? Sư bảo rơi hầm sụp hố. Thì ông tăng thưa, có lỗi gì? Sư bảo ông chịu nép với người thế ấy. Thì mình thấy sao? Ông tăng hỏi là khi mà lặng trong không mà không có dấu vết gì hết thì thế nào? Vì thấy câu hỏi là hỏi hay à? Nghĩa là lặng trong mà không có dấu vết gì hết thì sao đây? Đó. Thì vậy thì sư bảo rơi hầm sụp hố. Tại sao như vậy đó mà còn rơi hầm sụp hố? Phải thấy được cái ý đó. Lặng trong mà bật dấu vết, không? Nhưng mà còn lờ mờ đi hỏi thì sao? Không? Cái chỗ mà lặng trong bật dấu vết mà còn lờ mờ đi hỏi thì sao? Thì quả là rơi hầm sụp hố liền, phải không? Lặng trong bật dấu vết thì là phải sáng ngời, phải không? Còn đã lặng trong không dấu vết gì hết mà lờ mờ thì chỗ đó là chỗ rơi hầm sụp hố đó. Tất nhiên lặng mà mờ, lặng mà mờ là chỗ rơi hầm sụp hố, không? Rồi ông còn hỏi có lỗi gì nữa thì sao? Thì quả tang là lờ mờ. Hỏi có lỗi gì nữa thì quả tang là lờ mờ chứ gì nữa, không? Tức là sao? Tức là như vậy là tự mình đang chôn vùi ở trong cái lỗi phải rồi, không? Hỏi có lỗi gì tức là mắc kẹt trong cái lỗi phải rồi, thì vậy tức là quả tăng lờ mờ. Cho nên sư bảo là như vậy là ông chịu nép với người thế ấy. Như vậy để cho mình thấy rõ, nhiều khi á mình là cái người hỏi là cứ muốn hỏi cho cao à, hỏi đến chỗ mà lăng trong bật dấu vết tức là hỏi cho thiệt cao, nhưng mà không ngờ hỏi cho cao mà rơi xuống thấp. Hỏi cao mà rơi xuống thấp mà không hay. Cho nên đây là những cái chỗ mà muốn nhắc lại để cho mấy vị mà thích mà ăn to nó lớn á là phải chú ý chỗ này ha. Mình có thường thích ăn to nó lớn không à, nhưng mà không ngờ cái chỗ ăn to nó lớn đó mà nó mắc kẹt không ai trong đó, phải không? Bởi vì cứ lo nói nó to lớn không à, mà chính lờ mờ trong đó không hay ha. Thì chính chỗ này cũng vậy, Hỏi là hỏi đến cái chỗ mà lặn trong bạc dấu vết. Nhưng mà đã lặn trong bạc dấu vết mà còn đi hỏi, tức là lờ mờ. Mà lờ mờ thì lặn, mà mờ thì đó là rơi hầm sụp hố. Cho nên mình thấy cái ý nghĩa rất là sâu. Thôi thì bữa nay là mình học tới đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.